chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, chị Châu không buôn thuốc nữa. Nguyên quay ra bắt mối làm ăn với Long Thương Vụ. Đằng sau Long là các đại diện thương mại giải khắp toàn cầu. Nguyên bắt đầu hy vọng vào những lợi nhuận lớn mà anh sẽ có được từ A tới Z. Anh dồn hết tâm huyết vào thương vụ đầu tiên với Long nhưng bị thất bại. Toàn bộ số hàng anh dồn hết vốn đầu tư đã bị công an bắt tại cảng vận chuyển. Nguyên bàng hoàng bởi thất bại lần này, nhưng anh không thể ngờ rằng tất cả đều do một tay Long sắp đặt. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Tuyết Hoang của nhà văn Nguyễn Quốc Quân với giọng đọc Thu Loan.
Bẵng 2 tháng không nhận được ví thuốc nào từ vợ Long, Hà thấy lạ. Đang định gọi sang Ba Lan thì hôm sau Nguyên gọi về. Nghe giọng chồng uể oải bất thường, Hà gặng hỏi nhưng chẳng moi được gì ngoài những lời chung chung, mọi sự đều ổn. Hà muốn đến thăm vợ Long để dò xem sự tình thế nào. Gọi số nhà bao lần không ai nhấc máy, Hà sộc thẳng đến cơ quan vợ Long. Chẳng động đến chuyện thuốc thang, vợ Long khoe: "Ôi, xin lỗi em nhé, chị lơ đãng quá. Gia đình chị đã dọn sang nhà mới từ đầu tuần trước. À, hay là chủ nhật này em chở cháu tới thăm nhà mới của chị đi." Cả đời, Hà chưa bao giờ được bước chân vào ngôi biệt thự nào to và tiện nghi thế. Nhà nằm trên góc phố, có hai mặt tiền, nhìn ra Hồ Tây. Sau hai tiếng chuông kính cong, vợ Long te tái từ trong nhà chạy ra. Bước từng bước xuống bậc tam cấp, vợ Long dắt con chó béc dê to như con bê, lông nửa vàng nửa đen, ra hàng rào móc cái dây da vào vòng đeo trên cổ. Đi qua cái sân nhỏ lát gạch đỏ au, vợ Long kéo cánh cổng sắt nặng trịch. Hà dựng xe máy cạnh gốc cây lan trước thềm. Mùi hoa dịu ngọt lần quất lẫn mùi nước hồ tanh nồng. Ngắm cơ ngơi nhà Long, Hà bần thần. Đúng là nước chảy chỗ trũng. Nhà hai mặt phố, hơn bố làm to. Tiền họ giấu đâu cho hết. Dẫn hai mẹ con Hà đi một vòng, vợ Long cho biết. Ngôi biệt thự này vừa mua lại của người bạn làm đội trưởng sản xuất lao động tại Liên Xô. Chuyên thầu hàng tàu biển gửi về nước, trong đó có cả thuốc Ba Lan. Ngôi biệt thự khang trang bề thế, pha trộn nhiều trường phái kiến trúc Đông Tây kim cổ. Mái cong Trung Hoa, cột trụ La Mã, ban công Pháp, nóc củ hành Hồi giáo. Đang ríu rít chuyện trò, vợ Long bỗng sởi lời: "Hai mẹ con ở đây ăn trưa nhé, anh Long sắp về rồi." Hà ngơ ngác: "Ơ, em tưởng anh Long vẫn đang ở bên kia." Vợ Long ngạc nhiên: "Ơ, chị tưởng em biết anh Long về Việt Nam rồi chứ, tệ thật. Trước khi về nước, sao anh Long không cho Nguyên biết để gửi quà cho vợ con nhỉ?" Nói đến quà, vợ Long chợt nhớ ra. "À, em có biết bây giờ thứ gì gửi từ Ba Lan về Việt Nam lãi nhất không?" Chẳng đợi Hà trả lời, vợ Long đọc thơ. "Trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ." Hà lắc đầu, "Em chả hiểu gì." Vợ Long cười ngất, "Đồng hồ Liên Xô đang cháy chợ. Hôm anh Long về mang hơn 100 chiếc, chị bán đổ trên phố Hàng Đào, lãi 2-3 lần tùy loại. Nam nữ gì được tất, miễn là made in Liên Xô." Vào sân nhìn thấy xe máy lạ, biết trong nhà có khách, Long ghé mắt nhìn qua khe cửa khép hở. Thấy Hà và vợ đang mải nói chuyện, Long len lén quay xe ra cổng. Nấn ná chở Long về để hỏi chuyện, nhưng đợi lâu quá, Hà đành chở con về nhà. Sao Nguyên không biết là Long đã về Việt Nam, hay là đã xảy ra chuyện gì bên đó? Mới sáng ra, tòa nhà viễn thông bưu điện bờ hồ đã đông nghẹt người. Có 3 cabin kính khung nhôm bên trong đặt máy điện thoại bàn, loại không gọi, chỉ nghe. Đăng ký số Ba Lan ở quầy, Hà ra ghế dài ngồi đợi. Gần một tiếng sau, cô nhân viên trực gọi lớn: "Chị Hà, gọi đi Ba Lan vào cabin số 2. Lật đật vào cabin giữa, Hà khép cửa rồi nhấc ống nghe. Tiếng cô nhân viên tổng đài trong máy: "Có tín hiệu rồi đấy, chị nói đi." Đầu bên kia vọng ra tiếng phụ nữ Ba Lan. Luống cuống, Hà nói vội câu tiếng Anh bổi: "Nguyên, Nguyên room 312, please." Rồi đứng đợi. Hôm qua em chở con đến nhà mới của anh Long. Nhà to lắm, đẹp lắm. Hai mặt phố nhìn ra hồ Tây. Anh đâu rồi?
Anh đây. Long có ở nhà không?
Thế ra anh cũng biết anh Long về Việt Nam rồi à?
Ừ.
Chỉ có vợ anh Long ở nhà. Em và con ở lại ăn trưa. Chờ mãi, lúc em về anh ấy cũng vẫn chưa về.
Từ nay em đừng đi lại với nhà đó nữa. Lúc nào biên thư anh sẽ kể em nghe.
Ồ, chuyện gì vậy? Chị ấy vô tư lắm. Có gì cũng tông tốc nói hết cho em.
Anh đã nói cắt là cắt.
Vâng. À, hôm qua chị ấy tiết lộ đồng hồ Liên Xô đánh từ Ba Lan về lãi lắm.
Bọn cộng ở Liên Xô tha gì mà không đánh về. Đâu đến lượt mình.
Thế mới lạ. Chị ấy bảo đồng hồ Liên Xô mua ở Ba Lan thì sẽ rẻ hơn.
Anh sẽ tìm hiểu bên này xem sao. Chị ấy có nói đồng hồ loại nào, giá cả bao nhiêu không?
Chị ấy bảo cứ đồng hồ made in Liên Xô là được. Nữ lãi hơn nam, nhất là nữ da ria mặt xanh đáy giếng ấy.
Mặt trắng cũng được, nhưng giá bán không bằng mặt xanh.
Nam thì raqueta, poncho, vỏ vàng, mặt vàng dễ tiêu thụ hơn là trắng. Tin này chỉ nay mai sẽ loang ra khắp Ba Lan. Mình chậm, người ta vơ vét hết.
Mai anh sẽ triển khai ngay. Nhớ hai mẹ con quá. Hôn em và con nhiều.
Đưa ống nghe trả bà thường trực, Nguyên không quên thả một tờ tiền lẻ qua ô cửa kính. Lững thững bước từng bước trên các bậc cầu thang dẫn lên phòng, Nguyên nghĩ đến ngôi biệt thự hai mặt phố nhìn ra hồ Tây. To lắm, đẹp lắm, vợ vừa kể, mà cơn tức trong ngực trào ra ngược lên cổ. Chợt nhớ tới vụ đồng hồ Liên Xô, trong đầu lóe lên hy vọng mới. Nguyên kịp ghìm lòng. Sáng chủ nhật, trong lúc An vẫn vùi đầu ngủ sâu thì Nguyên đã lượn ra khu trung tâm thành phố Lod. Trên đường đi bộ, gặp cửa hàng Jupiler nào Nguyên cũng ghé thăm. Trong các quầy kính không thấy bày đồng hồ Liên Xô. Chẳng lẽ vợ Long tung tin giả hay là bọn cộng đã vét hết sạch rồi? Có thể lắm. Lâu nay có điều gì mới, ai cũng nghĩ chỉ mình biết, cứ giữ kín âm thầm là một mình. Khi bí mật bị lộ ra, trăm hoa đua nở, mọi người tranh nhau nâng giá mua, đạp giá bán đến lỗ. Ngồi tàu ra ngoại ô vẫn vô vọng, Nguyên biết mình đã chậm chân. Bỏ qua các thành phố lớn, Nguyên mò tới các thành phố nhỏ và vùng nông thôn thực hiện chiến thuật đi tắt đón đầu đối thủ. Thứ hai, sau giờ học, Nguyên ghé kiosk ven đường mua tấm bản đồ Ba Lan. Buổi tối, Nguyên ngồi đánh dấu các thành phố hơn 50.000 dân, ưu tiên từ gần đến xa. Chuyến đầu tiên, Nguyên chọn thành phố cách Lod 150 km về phía bắc. Ga tàu hỏa, nơi Nguyên xuống nằm rìa trung tâm, có nhiều cửa hiệu Jupiler. Theo hướng chỉ tay của một phụ nữ ven đường, Nguyên thấy cửa hàng có hai tấm kính choán hết cả mặt tiền, bên trên là biển hiệu Jupiler sơn vàng. Dạo bước đến gần, Nguyên thấy đôi chân như níu chặt lại, tim nhịp đập loạn xạ. Chả làm điều gì phi pháp mà sao Nguyên vẫn thấy hồi hộp. Đồng hồ bày bán tự do cơ mà. Tự trấn an vậy, nhưng Nguyên vẫn mang cảm giác vụng trộm. Đẩy cửa bước vào, Nguyên bất ngờ đứng sững. Tuy bài trí sơ sài, nhưng tủ và quầy bày la liệt các loại đồng hồ Liên Xô. Nguyên dụi mắt không tin nổi. Mỗi chiếc giá chỉ từ 4 đến 8 đô la. Đúng là trong nền kinh tế kế hoạch, thứ gì cũng rẻ như cho. Định thần, Nguyên bước đến gần cô nhân viên sau quầy kính.
Xin lỗi, tôi muốn mua đồng hồ.
Ông cần loại nào ạ?
Tất cả, miễn là CCCP.
Có 8 loại, ông mua mỗi loại một chiếc à?
Trong cửa hàng có bao nhiêu, tôi mua hết.
Ôi, tôi chưa từng gặp khách hàng nào như ông.
Cô đồng ý không?
Tôi là nhân viên, không thể quyết được. Để tôi gọi cửa hàng trưởng.
Cassia, cô gọi to.
Ngay sau đó, một bà trung tuổi nhanh nhẹn bước từ phòng trong ra. Thấy Nguyên, bà gật đầu chào, trao đổi một hồi với cô nhân viên. Bà ngẩng đầu lên.
Liệu ông đủ tiền mua hết số đồng hồ có trong cửa hàng không?
Để tôi kiểm lại. Có bao nhiêu, tôi sẽ mua bấy nhiêu.
Đặt túi tiền lên mặt quầy, Nguyên kéo khóa, mở toang miệng ra. Bà cửa hàng trưởng và cô nhân viên trố mắt nhìn nhau.
Tôi chỉ bán cho ông số đồng hồ đang bày ở đây, khoảng 50 chiếc.
Vậy còn ở đâu?
Trong kho, có chừng 100 chiếc nữa.
Tôi trả cao hơn giá niêm yết 20%.
Bà bán hết cho tôi.
Vậy ông chịu khó đợi nhé. Bà cửa hàng trưởng bảo ba cô nhân viên đóng cửa và treo lên cái biển kiểm kê. Bốn người tíu tít chạy ra chạy vào. Người vét sạch trong quầy, người gỡ hết trên tủ, người chuyển từ kho ra. 158 hộp đồng hồ Liên Xô bày đầy trên mặt kính quầy. Đợi các nhân viên kiểm tiền xong xuôi, Nguyên xếp tất cả đồng hồ vào túi ba tầng, chuyển ra ga rồi ngồi tàu về lót. Trong tâm trạng thư thái, Nguyên kéo rèm cửa, dõi mắt ngắm đàn cò trắng bay theo đội hình chữ V đang chậm rãi sải cánh trên nền trời lãng đãng mây. Nắng xuân mềm mại trải rộng lên tấm thảm lúa mì vàng rực, xen lẫn đồng cỏ và rừng cây xanh mướt. Từng đám bò sữa, con nằm nhai lại, con thong thả gặm cỏ. Phía chân trời xa xa là đám ngựa, con lững thững đi, con phi đùa giỡn. Thả hồn vào khung cảnh thanh bình bên ngoài cửa sổ, Nguyên bỗng nao lòng nhớ cánh đồng làng quê bên dòng sông đáy. Thấy Nguyên kéo lê chiếc túi ba tầng vào giữa phòng, An đang cặm cụi viết, ngẩng đầu lên tò mò. Đi xa, chắc tha được nhiều thuốc quý. Hàng mới đấy, ông chưa từng biết đâu. Kéo khóa, Nguyên banh miệng túi ba tầng, xếp từng hộp xế vuông vắn xuống sàn. Rời khỏi giường, An ngồi bệt đối diện Nguyên, tay cầm một hộp xoay xoay. Đồ trang sức à? Không, đồng hồ Liên Xô. Ông chuyển sang bốn thứ này về Việt Nam à? Ờ, lãi lắm. Cạnh tranh thế nào được với bọn đồng hồ cậu mua tại gốc? Mua ở Ba Lan rẻ hơn vài lần. Hoang đường. Xuất sang đây làm sao bán rẻ hơn tại nước sản xuất được? Đây, ông xem đi. Chiếc đồng hồ nữ da ria mặt xanh đáy giếng đẹp long lanh thế này mà giá bán chỉ có 6 đô. Đây nữa, chiếc đồng hồ Raketa vỏ vàng 18 carat giá chỉ có 8 đô. Còn cái đồng hồ Polzot vỏ mạ niken mặt trắng này giá bèo có 4 đô. Sở dĩ có điều lạ đó vì Ba Lan và Liên Xô trao đổi thương mại không theo quan hệ cung cầu của thị trường mà theo kế hoạch do những cái đầu duy ý chí ngồi tại Ủy ban Kế hoạch Nhà nước lập ra. Giá thì do các vị ngồi trong văn phòng Ủy ban Vật giá Nhà nước đặt. Hội đồng tương trợ kinh tế quy định rúp vàng chuyển nhượng là phương tiện thanh toán nội khối. Giá cao cả hơn đô la. Nhưng dân Ba Lan coi rúp vàng chuyển nhượng như giấy lộn vì chẳng mua được gì đáng giá cả. Trong khi họ coi đô la quý như vàng vì mua được hàng tư bản chất lượng cao. Thế nên hàng Liên Xô xuất sang Ba Lan bị đánh giá quá thấp. Ngược lại, đô la được định giá quá cao. Từ trước đến nay, mình được dạy là kinh tế kế hoạch hiệu quả hơn kinh tế thị trường. Thực tế khác hẳn với lý luận. Năm ngoái, chính ông còn thuộc lầu lầu những kiến thức kinh tế chính trị đó để thi nghiên cứu sinh cơ mà. Không thế thì thi trượt à? Ngày xưa khi đi thực tập tốt nghiệp, tôi đã nhận ra thực tế là đất phần trăm của hộ nông dân cá thể khai thác hiệu quả cao hơn đất hợp tác xã. Đất hợp tác xã khai thác hiệu quả hơn đất nông trường quốc doanh. Thực tiễn cho thấy chế độ sở hữu càng tập trung càng kém hiệu quả. Đây là nguyên nhân dẫn cả hệ thống tới khủng hoảng sâu sắc và toàn diện. Không chỉ đồng hồ Liên Xô, mà căn hộ trung tâm Warsawa và cả đất đai tính ra đô la cũng rẻ như cho. Vé máy bay 2 chiều Warsawa Hà Nội gần nửa vòng trái đất tính ra chỉ 60 đô la. Đấy, ông thấy lương nghiên cứu sinh một tháng có 8 đô la, sống đâu có tệ. Từ ngày sang đây, được tận mắt chứng kiến nhiều điều khiến tôi hoang mang quá. Thôi, không viển vông nữa. Trở lại với thực tại cơm áo gạo tiền đi. Mình phải tận dụng triệt để phương châm đục nước béo cò của Ba Lan lúc này. Từ mai, hai đứa chia nhau đi thu gom đồng hồ ở các thành phố. Ông đi một mình đi, tôi còn phải học. Nhẽ ra ông nên ở trong nước làm nghiên cứu sinh, sang đây làm mẹ gì. Hôm nay vào lớp không thấy ông, cô Barbara phàn nàn. Ông nghỉ học quá nhiều. Nguyên nghe chột dạ. Lỡ nghỉ học quá đà, nhẹ thì Nguyên phải thi lại năm sau, nặng thì Nguyên bị đuổi về nước trước thời hạn. Nhưng Nguyên lại băn khoăn, nếu không rốt ráo mua đồng hồ, khác nào trao miếng ăn lẽ ra của vợ con vào mồm kẻ khác. Không nằm trong danh mục cấm, đồng hồ xuất qua cửa khẩu dễ hơn thuốc. Thẻ xanh là người mang hộ chiếu công vụ hoặc phổ thông. Khi đi qua cửa khẩu, được đem theo hàng trăm chiếc đồng hồ. Từ ngày Việt Nam mở cửa hội nhập, không chỉ mang hàng thuê, thẻ xanh còn tranh thủ buôn xuyên lục địa. Tuyến Warsawa Hà Nội nườm nượp thẻ xanh như chảy hội xuân. Có đồng hồ, có thuốc, Nguyên được thể xanh săn lùng giáo giết. Không tùy tiện giao chứng cho ác, Nguyên phải chọn mặt gửi đồng hồ. Nguyên nhắm mắt lại. Hình ảnh chị Châu như quý cô phù trợ hiện lên. Chị Châu là soái của soái, quan hệ rộng. Các thể loại thẻ tìm đến chị xua đi không hết. Chị quan tâm thẻ đỏ, biết đâu chị Châu lại mở kho thẻ xanh cho Nguyên khai thác. Vừa bắn tiếng qua chị Châu hôm trước, ngay hôm sau, Nguyên nhận được một loạt cuộc điện thoại gọi đến quấy rầy. Nguyên lại phải cầu cứu chị Châu. Ai cũng muốn mua đồng hồ, trong khi em chỉ cần cửu vạn. Thoáng nghĩ ngợi, chị Châu chợt reo to. À, 3 ngày nữa, anh Tâm vừa bảo vệ xong tiến sĩ bậc 2 sẽ bay về Hà Nội. Nhà khoa học này tin cậy được đấy. Nguyên hồ hởi. Anh Tâm làm cộng tác viên ở Viện Hàn Lâm Khoa học Ba Lan phải không ạ? Chị Châu ngạc nhiên. Ồ, sao em biết? Nguyên thật thà. Hôm qua anh ấy có gọi đến em, bảo chị giới thiệu. Dạo này không chỉ nghỉ nhiều, ngồi trong lớp, Nguyên cũng không tập trung. Hôm nay, khi cả lớp cắm cúi ghi tóm tắt tiểu luận để tập trình bày trước lớp, thì Nguyên lơ đãng nhìn ra cửa sổ, mường tượng chuyến đi tìm đồng hồ ngày mai tại thành phố Block. Nguyên không biết cô Barbara đứng sau lưng từ lúc nào. Nhìn vào tờ giấy trắng tinh trên bàn, cô Barbara cau mặt đề nghị Nguyên nán lại gặp cô sau buổi học. Nguyên chưa từng thấy nét mặt cô nghiêm nghị thế bao giờ. Chột dạ, Nguyên nhớ tới lời An cảnh báo hôm trước. Trong thời kỳ bao cấp khó khăn nhất ở Việt Nam, cô Barbara là chuyên gia dạy tiếng Ba Lan tại Đại học Ngoại ngữ Thanh Xuân, Hà Nội. Thấu hiểu hoàn cảnh học sinh của mình, biết người nào sang đây cũng tranh thủ vừa học vừa kiếm tiền giúp gia đình. Nhưng Nguyên nghỉ học quá nhiều. Cô bảo nếu nghỉ thêm ít buổi nữa, Nguyên sẽ chạm ngưỡng không được thi. Nửa nghiêm khắc, nửa vỗ về, cô Barbara yêu cầu Nguyên hứa sẽ đi học đều. Hình ảnh những chiếc đồng hồ Liên Xô luôn lởn vởn trong đầu Nguyên. Bên nội ám ảnh đồng hồ, bên lời hứa với cô giáo khiến Nguyên rối bời không biết chọn bên nào hơn. Cuối tuần, Nguyên lên Warsaw giao đồng hồ cho bạn anh Tâm tại ổ tiến sĩ khoa học trên phố Tazatska. Quay sang Ba Lan mới có 3 ngày, gặp Nguyên anh Tâm khoe. Trước hôm về, may anh tóm được em. Nhờ mớ đồng hồ mua được của em, anh kiếm thêm gần 1.000 đô la ngoài tiền cựu vạn. Hôm anh đi, vợ anh hoan hỉ bắt đem theo nhiều quà lắm. Sẵn nem chua đặc sản quê nhà, em ở lại uống bia để anh gọi thẻ xanh sang giới thiệu luôn thể. Anh Tâm mở cửa bước ra ngoài, lát sau quay lại cùng một người tầm thước, trán cao, mắt sáng, dáng lanh lợi. Đây là anh Quý, công tác tại Viện Công nghệ, vừa làm xong tiến sĩ khoa học. Tuần tới, anh ấy về hẳn Việt Nam. Hai anh em làm quen với nhau đi. Lôi chục chai bia từ dưới gầm giường đặt lên bàn, anh Tâm giơ cái mở nắp. Nguyên giúp anh nhé, anh bóc nem chua. Thoăn thoắt bật nắp 3 chai bia, Nguyên đang nhìn quanh tìm cốc thì anh Tâm khoát tay. Ôi dào, toàn đàn ông ngại quá gì, tu chai. Anh Quý khẽ xeo. À, tôi có mấy cái cốc uống bia thú vị lắm. Nghe nói loại này bán rất chạy ở Việt Nam. Anh Tâm cắt lời. Tem cốc chứ gì. Vừa rồi, biết tôi từ Ba Lan về, nhiều người xoắn lại hỏi về nó. Nguyên tò mò. Cho em xem với. Anh Quý ra khỏi phòng, ít phút sau quay lại. Trên tay cầm 6 chiếc cốc thủy tinh, mỗi chiếc dán hình một cô gái. Anh Tâm cầm lần lượt từng chiếc lên xem rồi phán. Ông đem cốc vừa cồng cành vừa dễ vỡ. Đem tem về dán lên cốc, gọn nhẹ mà hiệu quả hơn nhiều. Anh Quý dầu dĩ. Bộ cốc này là quà tặng của cậu học trò. Cậu ấy bảo, thầy đem tem cốc về Việt Nam bán lãi lắm. Nhưng cả hai thầy trò chả biết mua tem ở đâu. Đặt cả 6 chiếc cốc thủy tinh dán hình các cô gái lên bàn, Nguyên rót bia lần lượt vào từng cốc. Bia lạnh bên trong làm hơi nước đọng bên ngoài. Chừng 1 phút sau, bikini mặc trên người từng cô gái tuột dần, để lộ ra thân thể nõn nà. Dán mắt ngắm các bức ảnh khỏa thân, Nguyên phân vân. Hàng này Việt Nam coi là văn hóa phẩm đồi trụy, chẳng biết có đem vào được không. Anh Tâm phẩy tay. Bây giờ cái gì chẳng giải quyết được bằng tiền, lo gì. Nguyên bỗng nhiên sốt sắng. Các anh có biết giá mua ở đây và giá bán ở nhà không ạ? Hai nhà khoa học lúng túng nhìn nhau. Anh Tâm gãi tai giãi bày. Khi gặp mình ở trong nước, rất nhiều người quan tâm hỏi. Nhưng thực tình, mình có biết gì về tem cốc đâu. chỉ nghe đồn đại mang từ Ba Lan về bán lãi gấp đôi. Nguyên trợn mắt, thật thế á? Anh Tâm ậm ừ, thấy người ta kháo nhau vậy. Kết thúc bữa nhậu, trên đường ra ga về Lóc, Nguyên tranh thủ rẽ vào thăm chị Châu. Nghe Nguyên hớn hở khoe chuyện tem cốc mới hóng được, chị Châu bĩu môi. Ôi xào tưởng gì, nửa năm trước, thằng Ngọ từ Calit lên đây năn nỉ chị làm chung. Thử hai lần thấy chẳng lãi mấy, chị không thèm làm nữa. Tem cốc nặng lắm, em không nhấc nổi một vali đâu. Nếu em thích làm, chị nhường cửa cho. Số điện thoại và địa chỉ của nó đây, em ghi lại đi. Sau ngày vợ Nguyên gọi sang chỉ 2 tháng, thông tin về đồng hồ Liên Xô đã rộ khắp Ba Lan. Trận can quét đồng hồ từ các thành phố lớn lan ra các thị trấn nhỏ đến hang cùng ngõ hẻm vùng nông thôn. Nguồn cung khan hiếm dần. Lúc mới vào cuộc, mỗi lần Nguyên mua được hàng trăm chiếc, giờ may ra chỉ được vài chục chiếc. Kỳ thi hết năm sắp đến, Nguyên phải đầu tư vào việc học nhiều hơn, nhường cửa đồng hồ cho bọn sinh viên thiếu tiền nhưng thừa thời gian. Nguyên quyết định chuyển sang buôn tem cốc. Gọi 2 lần vào số chị Châu đưa, Nguyên vẫn chưa gặp được Ngọ. Lần đầu không ai nhấc máy. Lần sau, một giọng đàn bà Ba Lan nói Ngọ đi xa. Lần thứ 3, Ngọ mới có nhà. Vồn vã và thân tình, Ngọ mời Nguyên đến nhà chơi và bàn chuyện tem cốc. Từ Lót, phải đi về phía Tây hơn 100 km nữa mới đến nhà Ngọ. Theo Ngọ hướng dẫn, Nguyên ngồi tàu hỏa chặng Lót đến Calis, rồi bắt xe buýt chạy thêm 30 km nữa. Đoạn đường ngắn ngủi này khiến Nguyên mệt nhoài vì sóc, chờ lâu và dừng nhiều bến. Xuống xe nhìn quanh thấy lạ, Nguyên dở bản đồ ra xem. Đi bộ thêm 200 mét đến ngã ba, Nguyên thấy khu nhà gỗ nằm trơ trọi ven đường, y như Ngọ mô tả. Ngắm ngôi nhà 3 gian bằng gỗ, vuông góc với nhà kho bằng gỗ trong khu vườn rào bao quanh cũng bằng gỗ, đậm nét đặc trưng của vùng nông thôn nghèo, Nguyên tần ngần nhấn chuông. Hai con chó sồng sộc lao ra cổng sủa ông ổng. Một người đàn ông trạc tuổi Nguyên, mắt một mí, người rong ròng, tóc đốm bạc từ trong nhà đi ra. Nhìn gương mặt luôn thường trực nụ cười thân thiện, Nguyên thấy ấm áp, yên lòng. Ngọ dắt 2 con chó nhốt vào chuồng gỗ cạnh nhà kho, rồi quay ra mở cổng. Trong căn nhà gỗ hơi tối và chật chội bay nhiều vật dụng bằng gỗ. 2 đứa con gái, lớn khoảng 9 tuổi, nhỏ khoảng 6 tuổi, cười nắc nẻ, chạy quanh một bà già Bà Lan tóc trắng, mặt phúc hậu. Thấy khách vào, bà già bảo 2 đứa trẻ dừng chơi rồi đặt ấm nước lên bếp. Nhìn ánh mắt Nguyên tò mò, Ngọ giới thiệu. Mẹ vợ tôi đấy. Chị đâu? Vợ tôi làm thư viện Calit. Anh sang đây năm nào? Năm 75, lúc vừa kết thúc chiến tranh. Chắc anh cùng tuổi tôi. Sao anh sống tại chốn này? Heo hút lắm phải không? Ai đến đây cũng ái ngại thế. Chuyện tôi phiêu bạt đến đây buồn lắm. Anh có thể kể cho tôi nghe được không? Tôi xa Việt Nam 15 năm rồi. Quãng thời gian trốn chui sống nhủi, sống trong lòng xã hội Ba Lan, phải xa lánh người Việt. Rất hiếm khi tôi được nghe và nói tiếng mẹ đẻ. Thêm vài năm nữa, chắc gì tôi còn nhớ tiếng Việt. Mỗi lần gặp người mình, tôi nói luyến thắng cho đỡ nhớ. Nếu lỡ vô duyên, anh cũng thông cảm nhé. Câu chuyện về quãng đời khốn khổ của tôi dài lắm, liệu anh có đủ kiên nhẫn nghe không? Tôi đang háo hức đây. Tôi đang học năm cuối trường đại học AGS, thì cuộc tổng đình công toàn quốc do công đoàn đoàn kết lãnh đạo nổ ra. Ba Lan lúc đó chìm sâu vào khủng hoảng, bộ máy nhà nước tê liệt. Tôi nhận bằng tốt nghiệp đại học đúng vào lúc Ba Lan khan hiếm hàng trầm trọng. Đời sống khó khăn cùng cực. Một năm sau, kết quả của mối tình vụ trộm giữa tôi và cô sinh viên năm thứ 2, trường tổng hợp Jarelewski ra đời. Đứa lớn mặc váy trắng, tay cầm búp bê đấy. Ngày đó, sinh viên Việt Nam bị sứ quán quản lý ngặt nghèo, bị cấm yêu, học xong phải về nước ngay. Không giấy tờ tùy thân, không việc làm, không nơi nương tựa. Tôi ôm đứa con đỏ hòn, cùng người vợ không hôn thú trốn về vùng quê hẻo lánh này. Một kỹ sư mỏ mới ra trường và một sinh viên chưa tốt nghiệp, bế đứa trẻ sơ sinh về ăn bám nhà vợ. Vài tháng sau, chính quyền Ba Lan ban bố tình trạng chiến tranh. Túng bấn quá, một năm sau, tôi đến Katowice xin việc. Đang lúc kinh tế suy thoái, tấm bằng kỹ sư mỏ khó giúp tôi có được chỗ làm tử tế. Cùng đường, tôi đành xin vào đào than trong hầm lò sâu dưới lòng đất hàng trăm mét. Sau 2 năm lao động nặng nhọc, ngã bệnh đau ốm liên miên, tôi lại trở về quê bám váy vợ. Nhờ có tí khéo tay bẩm sinh, thời trẻ tôi được ông chú ruột truyền nghề, nên từ ngày về đây, tôi đẽo tượng thánh và con giống bán ở các chợ. Tuy chật vật, nhưng sống vẫn được đến hôm nay để hầu chuyện anh. Sống tách biệt với cộng đồng người Việt, từ đâu anh biết buôn tem cốc với họ? Tôi đoán thế nào anh cũng thắc mắc điều này. Thực ra chỉ do mình tình cờ, chứ ngoài đào than với đẽo tượng, tôi chẳng biết làm gì nữa. Bao nhiêu năm sống ở vùng quê heo hút này, tôi chẳng có thú vui chơi giải trí nào. Những lúc tôi rỗi rãi, ông anh vợ rủ tham gia câu lạc bộ cờ tại thành phố Ponan. Một lần trong lúc chơi, thấy đối thủ dùng cốc uống nước dán cái tem là lạ, tôi cầm lên xem. Cô gái trên thành cốc, lúc khỏa thân, lúc mặc quần áo. Kết thúc ván cờ, người bạn hỏi, ở xứ mày ảnh kiểu này hiếm lắm hả? Tôi đùa lại, mày tin không? Trước khi lấy vợ, tao chẳng biết cái ấy nằm ngang hay dọc. Nó phá lên cười, mày bịa, tao biết cái ấy nằm dọc từ lúc 3 tuổi. Tôi làm mặt nghiêm, tao cũng biết sớm thế, nhưng đến năm 15 tuổi, bọn bạn tao bảo cái ấy khi bé nằm dọc, nhưng lúc dậy thì nó lại xoay ngang. Tao đinh ninh đến tận ngày quen vợ. Nhìn vẻ mặt ngây ngô của tôi, bọn Ba Lan cười hô hố, rung cả cửa sổ. Thằng kia khoái chí tặng luôn cho tôi cái cốc, rồi rúi thêm 10 bộ tem. Thế thì ở nước mày, tem cốc là hàng độc đấy. Mày cầm chục bộ này về bán thử, nếu lãi cao, tao sẽ cung cấp số lượng lớn. Nhìn bộ tem cốc 6 hình cô gái khỏa thân, tôi cũng muốn thử thời vận xem sao. Biết đâu đấy, có khi nhờ mấy cái của nợ ấy mà mình đổi đời, thoát kiếp đẽo tượng thánh mà chẳng được thánh phù hộ. Cầm cái cốc và chục bộ tem ra về, tôi tràn trề hy vọng, tìm ra cửa thoát nghèo. Đầu vào anh có, nhưng còn đầu ra, làm sao anh tìm được người mua? Không có tham vọng với tay về tận trong nước để ăn giày, tôi bán lại tại chỗ cho chắc ăn. Anh quen chị Châu khi nào? 8 năm trốn chui trốn nhủi, tôi chẳng còn mối kết nào với Việt Nam. Hộ chiếu không có để về nước, bạn học chẳng còn ai ở lại. Sứ quán thì tôi không dám bén mảng tới. Tôi chỉ còn mỗi đường tìm về trường cũ. Từng đấy năm, ngôi trường ở Krakow chẳng có gì thay đổi. Lúc đi qua ký túc xá, nghe tiếng Việt rộ lên, tôi đứng lặng hồi lâu rồi bước lại gần đám đông. Mấy đứa sinh viên Việt Nam vừa chạy vừa ho hét trên sân cỏ xác xơ. Không ai để ý tới người khách lạ cho tới khi trái bóng lăn đến trước mặt tôi. Một cậu sinh viên nhỏ thó chạy lại nhặt bóng. Thấy tôi, cậu sinh viên đứng sững. Cháu chào chú ạ. Rồi cúi nhặt quả bóng ném mạnh vào sân. Lần đầu nghe chào chú, tôi bần thần cả người. Chắc tại mái tóc muối nhiều hơn tiêu đấy mà. Lúc trận đấu kết thúc, cậu sinh viên dẫn đám bạn đến chỗ tôi đứng. Mặt hồ hởi, bọn chúng nhao nhao chào. Có đứa nhanh nhỏ hỏi, chú cần tìm ai ạ? Tôi đáp bâng quơ, nhớ trường cũ chú trở lại thăm. Có đứa reo lên, trước đây chú cũng học trường này ạ? Tôi xác nhận, đúng vậy, 10 năm trước chú học ở đây. Cảnh vẫn cũ, người thì mới. Cậu sinh viên chen lời, năm nay có 2 chú Ba Lan quay đấy ạ. Chú Quân, nghiên cứu sinh chạc tuổi chú. Tôi bỗng ngẩn người, biết đâu đấy, một tia hy vọng lóe lên. Tôi vội xoắn lấy, tuyệt quá, cháu dẫn chú đến gặp họ nhé. Cậu sinh viên rốt ráng, được chứ, chú đi theo cháu. Băng qua 2 cái sân, rồi 2 khối nhà, đến tòa thứ 3 thì thấy mấy người Việt Nam đang đứng túm tụm trước cửa. Một người nhìn tôi bỗng reo to, Ngọ phải không? Tôi lặng người, ôi, Quân đấy à? Chúng tôi lao vào nhau tay bắt mặt mừng. Thế rồi Quân bỏ đám bạn, lôi tuột tôi lên phòng. Quân khoe thi đỗ, quay lại trường làm nghiên cứu sinh. Hai đứa hàn huyên kể chuyện cuộc đời trôi nổi, kẻ ở người về suốt hơn chục năm qua. Sau cặp kính cận dày như 2 cái đít chai, chồng Quân càng đậm dáng vẻ trí thức. Nhà có điều kiện, bố Quân là viện trưởng viện công nghệ một bộ, nên ngay từ thời sinh viên, Quân chỉ trí thú học hành chẳng mang đến kiếm tiền. Nhìn Quân trơn lông mượt da đẫy đà thế kia, chắc bây giờ vẫn vậy. Chỉ thích chuyên tâm học hành, nghiên cứu. Ngữ này chắc chẳng biết tem cốc là gì, nhưng từ nó có khi quen được nhiều người khác. Nghĩ vậy, tôi lấy mấy cái tem cốc trình diễn cho Quân xem. Há hốc mồm kinh ngạc, Quân gỡ kính xuống, lấy gấu áo lau kỹ cặp mắt kính rồi lại đeo vào. Dí mặt sát những chiếc tem cốc, Quân trầm trồ. Ôi ây, thú vị nhỉ, tiếc là tao chả biết buôn bán gì để giúp mày. nhưng tao giới thiệu cho mày cặp vợ chồng soái của soái ở Warsawa.
Là vợ chồng Châu Dương đó hả?
Đang nghiêng đầu lắng nghe, Nguyên bỗng nhổm dậy ngắt lời.
Chính thế.
Đúng là trăm sông đổ một biển đông.
Vừa nghe Quân nhắc địa danh nơi có tòa đại sứ, tôi nổi da gà.
Quân tình ý động viên. Đừng sợ, mày ở ẩn quá nên lâu không biết. Chính sách săn đuổi người tuột xích và lỡ yêu như mày bãi bỏ lâu rồi. Bây giờ trên đó chẳng ai thèm đoái hoài mày là ai, từ đâu đến nữa. Thậm chí chị Châu ra vào sứ quán như người nhà. Chị Châu với tao là chị em họ cùng cụ nội bốn đời.
Thế rồi hôm sau, Quân và tôi lên tàu lên Warsawa gặp chị Châu.
Sao anh không làm với chị Châu nữa?
Đợt đầu chuyển lên 5 thùng cát tông tem cốc, chị Châu tiêu hết. Thấy ngon ăn, tôi đặt tiếp 10 thùng cát tông nữa. Chuyến thứ hai, chị Châu không còn vù vập như trước. Tôi phải năn nỉ, chị ấy mới lấy hết số hàng tôi đã đặt. Chị ấy chê tem cốc nặng, vốn lớn mà bán lắt nhất chẳng khác gì hàng xén.
Thảo nào lúc tôi hỏi tem cốc, chị Châu sốt sắng đưa ngay số điện thoại của anh.
Mà thôi muộn rồi, chuyện đời anh Ngọ tạm kết thúc ở đây. Giờ mình bàn về chủ đề tem cốc nhé.
Hàng có trong nhà không?
Có, nhưng chỉ còn 100 bộ. Từ khi chị Châu thôi, tôi cũng nghỉ luôn. Nếu anh đặt cọc 500 đô, mai tôi đi lấy hàng rồi mang thẳng xuống lót cho.
Đầu tuần sau, Nguyên phải có đủ cơ số tem cốc để kịp cho anh Quý mang về Việt Nam.
Với hàng mới, chuyến đầu Nguyên chỉ dám thử 500 bộ.
100 bộ Nguyên bán lại cho anh Quý, 400 bộ Nguyên thuê anh Quý chuyển về cho vợ. Nếu Hà bán được lượng lớn với lãi cao, chuyến sau Nguyên sẽ đặt mua nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Tuyết Hoang của tác giả Trần Quốc Quân. Mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.